Chúng ta rất là cảm ơn Chúa qua lộc bài của Abraham, Isaac và Jacob. Chúng ta thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời, chương trình và ý muốn của Ngài không bao giờ thay đổi. Dù con người thay đổi, dù nhiều vấn đề xảy đến trong cuộc đời của Abraham, Isaac và Jacob, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta rất là lớn và Ngài hoàn thành cái chương trình và ý muốn của Ngài. Và tùy mỗi một cái người để được hưởng cái điều đó nhanh hay là chậm là do cái thái độ của chúng ta đối với ý muốn và chương trình của Đức Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta sẽ học Kinh Thánh với tựa đề Tránh Nan Đề. Trong tuần lễ vừa qua chúng ta học bài Tranh Giành Lời Di Chúc và những điều xảy ra cho gia đình của Isaac và Rebecca và Jacob, Esau. Và chúng ta thấy được từng cái hình ảnh của từng người đó là đại diện để cho chúng ta thấy được chính mình trong những điều đó. Và chúng ta học về cuộc đời của Abraham là một con người của đức tin, một con người rất là gần gũi với Chúa, một con người lập bàn thờ với Chúa, liên kết với Chúa, cầu hỏi ý Chúa, lắng nghe được tiếng của Chúa, được sự dẫn dắt của Chúa. Nhưng mà chúng ta qua cuộc đời của Isaac thì chúng ta thấy Kinh Thánh chỉ nhắc có một lần ông lập bàn thờ với Chúa. Mặc dù ông là cái người đào giếng, là người giữ cái nguồn hay là những cái phước từ nơi Abraham để tuôn chảy đến cho gia đình của ông. Nhưng mà trong Kinh Thánh chỉ có một lần nhắc rằng ông là cái người lập bàn thờ. Và đây cũng là cái điều để cho chúng ta thấy nếu cha chúng ta là những người kính sợ Đức Chúa Trời, vậy chúng ta được thừa hưởng những cái phước hạnh từ nơi cha của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không có liên tục để gần gũi với Ngài, thì chúng ta rất là dễ có những cái sai lầm và nó ảnh hưởng đến gia đình, đến con cái của chúng ta rất là nhiều. Và đây cũng là điều để nhắc nhở chúng ta được thừa hưởng tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá. Ngài đã chịu khốn khổ, Ngài đã chịu đóng đinh, Ngài đã chịu chết, chịu chôn, Ngài sống lại, Ngài thăng thiên, Ngài cầu thay cho chúng ta, Ngài ban quyền năng cho chúng ta, tất cả chúng ta được thừa hưởng ở trong Chúa Giêsu. Nhưng mà nếu chúng ta thờ ơ, chúng ta không gần gũi với Ngài, thì chúng ta cũng không thể nào giữ được những cái điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho cuộc đời chúng ta và cho dòng dõi chúng ta. Và qua bài học của Isaac, chúng ta thấy được điều này trong những ngày cuối cuộc đời của ông. Và chúng ta thấy ông không có những cái gì gọi là những cái bứt phá lớn lao trong cuộc đời của Isaac giống như cuộc đời của Abraham. Và qua cuộc đời của Jacob thì chúng ta thấy lại càng xa cách Chúa. Ông không hiểu gì về Chúa cả, và qua bài học này chúng ta sẽ thấy được những điều để được bày tỏ ra ở đây. Trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 28, câu ghi nhớ của chúng ta, Jeremy đoạn 29 câu 11, Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải là tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Mục đích của bài học giúp cho chúng ta biết rằng vì cớ lời hứa của Abraham, Isaac mà Chúa ban phước cho Jacob. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 28 câu 1, Isaac bèn gọi Jacob chúc phước cho và dặn rằng con chớ chọn một người vợ nào hết trong bọn con gái Canaan. Ở đây chúng ta thấy ông Isaac, ông sai Jacob đến Charan. Và đây là công việc của bà Rebecca. Sau khi sóng gió đã xảy ra trong gia đình của Rebecca, cho nên bà biết rằng đứa con trưởng của bà là Esau muốn giết Jacob vì cớ những cái điều họ đã làm. Cho nên bà sợ điều này sẽ xảy ra, cho nên bà kiếm cách để nói với ông Isaac và sai Jacob đi một cách hợp pháp để ra khỏi nhà và tránh cái nan đề. Cho nên bà dựa vào lý do là cưới vợ. Cho nên đây là cái lời dặn của ông Isaac cho ông Jacob. Chúng ta sẽ coi cái lý do tại sao mà không cưới vợ người Canaan. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 16, đến đời thứ tư dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy dẫy. Đó là lý do thứ nhất, vì tội lỗi của Amorit càng ngày càng tăng lên. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 3, ông Abraham đã dặn cái người đầy tớ của mình, và ta biểu ngươi hãy kỹ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái dân Canaan, tức giữa dân ấy ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta, nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho Isaac con trai ta. Ở trong Phục Truyền đoạn 7 câu 3, ngươi chớ làm xui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình. Vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác, rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. Anh chị em phải thiêu hủy các thần tượng của họ, đừng tham lam và chiếm giữ cho mình bạc vàng dùng bọc trên các tượng này, kẻo các anh em mắc bẫy vì Chúa, Đức Chúa Trời anh em ghê tởm những thứ đó. Đừng đem các thứ đáng ghê tởm vào nhà anh em để lãnh họa diệt vong. Phải ghê tởm và ghét các thứ này là thứ để dành cho lửa thiêu hủy. Cho nên Chúa Ngài rất là nghiêm túc để hướng dẫn dân Israel vì Ngài muốn biệt riêng dân Israel thành dân sự của Ngài, một dân thánh cho Ngài. Và Ngài biết vì cớ dân Israel rất là dễ phạm tội, cho nên khi họ cưới các con gái ngoại bang, họ sẽ bắt đầu thờ phượng các thần khác, giống như vua Salomon, một người được Chúa yêu, một người được mặc khải, một người được ơn của Chúa, nhưng mà vì cớ vợ của ông là những người thờ tà thần, cho nên trong những lúc tuổi về già, ông Salomon đã thờ tà thần thay vì thờ Đức Chúa Trời là đấng đã ban phước và ban cho ông sự khôn ngoan. Và trong Sách Thi Ký đoạn 23 câu 23 để chúng ta thấy được cái Canaan trong tương lai, vì thiên sứ ta sẽ đi trước mặt đưa ngươi vào xứ dân Amorit, dân Hethit, dân Pherezit, dân Canaan, dân Hevit và dân Jebusit, rồi ta sẽ diệt chúng nó. Cho nên quý vị thấy, cứ như điều tôi đã nói trong những bài trước, dân Canaan hay là những cái dân thuộc về xứ Canaan sẽ bị tiêu diệt trong tương lai. Cho nên Chúa, Ngài bày tỏ điều này cho ông Abraham, và ông biết được ý muốn của Đức Chúa Trời cho con trai của mình, cho nên ông không có cho con của ông cưới vợ Canaan. Và trong thời kỳ Tân Ước, chúng ta cũng thấy là Chúa nói chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Có rất là nhiều người mạnh mẽ, rất là nhiều người được ơn, nhưng mà vì tình cảm đã cưới những người ngoại đạo, cho nên cuối cùng cuộc đời của họ thay vì đem cái người đó vào Chúa, thì họ đã bị ra khỏi Chúa và đã thờ những cái tà thần khác. Và dân Amorit hay là dân của xứ đó ở trong Dân Số Ký đoạn 21, cái 21, và Israel sai sứ giả đến Sihon, vua dân Moris, đặng nói rằng, xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ vua, chúng tôi sẽ không xây vào đồng ruộng hay là vào vườn nho, và chúng tôi cũng sẽ không uống nước các giếng, cứ đi đường cái của vua cho đến chừng nào qua khỏi bờ cõi vua. Nhưng Sihon không cho phép Israel đi ngang qua bờ cõi mình, bèn hiệp hết dân sự mình đi ra đón Israel về hướng đồng vắng. Người đến Gia Hát chiến trận cùng Israel, xong dân Israel dùng lưỡi gươm đánh bại người và chiếm xứ người từ Ạc-nôn đến Gia Bốc, đến dân Mô-am vì bờ cõi dân Amon bền vững. Chúng ta thấy những cái điều Đức Chúa Trời đã nhìn thấy xảy ra trong tương lai, nên đó là lý do Chúa không muốn họ liên kết với Canaan, nhưng mà Chúa muốn họ được biệt riêng. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, nhưng Chúa cho chúng ta được biệt riêng ở trong Ngài. Biệt riêng không có nghĩa là chúng ta bắt đầu ghét người thế gian, chúng ta coi những người các tôn giáo khác là chúng ta khinh rẻ họ, nhưng mà chúng ta phải bày tỏ sự sáng của Chúa để cứu những người đó và đem họ vào trong Canaan phước hạnh của Chúa dành cho tất cả chúng ta. Bây giờ chúng ta coi cái địa điểm để cưới vợ. Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 2, hãy đứng dậy đi qua xứ Phadan Aram tại nhà Betuel ông ngoại con, và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của Laban cậu con. Và đây là cái chỗ mà Isaac đã cưới vợ trong những bài học vừa rồi chúng ta đã học. Chúng ta coi cái lời chúc phước của ông Isaac cho Jacob. Xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước. Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 3, cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm con sanh sản thêm nhiều và trở nên một đám dân đông. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 1, Abraham được 99 tuổi thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng, ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm người trọn vẹn, ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước. Và các vua do nơi ngươi mà ra, ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời, ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Quý vị thấy Đức Chúa Trời ngày hứa với Abraham và ngài giữ cái lời hứa đó. Và lời hứa này nó được chuyển giao cho ông Isaac. Bây giờ nó được chuyển giao cho ông Jacob và chúng ta sẽ coi cuộc đời của Jacob như thế nào. Trong Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 4 cầu xin ngài ban cho con dòng dõi con phước lành của Abraham, hầu cho xứ cho con, tức là xứ ngài đã ban cho Abraham. Ông Isaac nhận biết cái lời hứa này từ cha mình là một lời hứa rất là chắc chắn, một lời hứa của đấng rất là toàn năng, cho nên ngài có quyền để làm trọn những điều ngài hứa. Giờ Isaac sai Jacob đi. Ở trong Sáng Thế Ký 28 câu 5, rồi Isaac sai Jacob đi qua xứ Phadan Aram đến nhà Laban, con trai của Bethuel vốn là người Aram, lại là anh của Rebecca, mẹ của Jacob và Esau. Bây giờ khi ông Isaac, ông chúc phước cho Jacob và những cái điều ông dặn ông Jacob về việc hôn nhân, chúng ta sẽ coi cái vấn đề nhận thức của ông Esau khi ông nghe những điều này. Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 6, Esau thấy Isaac để chúc phước cho Jacob và sai đi qua xứ Phadan Aram đặng cưới vợ. Và trong lúc đang chúc phước có dặn rằng chớ cưới vợ trong bọn con gái Canaan, lại đã thấy Jacob vâng lời cha mẹ đi qua xứ Phadan và Aram đó. Trong câu 8 thì biết rằng bọn con gái Canaan không vừa ý Isaac cha mình. Quý vị thấy đây để chứng minh cho chúng ta thấy là trước đây Esau không hiểu biết vấn đề cưới vợ người ngoại là sai. Cho nên ông đã cưới hai người vợ. Và điều này trở nên cái điều cay đắng cho ông Isaac và cho bà Rebecca. Bây giờ khi ông nhìn thấy cha của mình chúc phước và dặn đừng cưới những người đó thì ông mới nhận ra rằng mình đã làm sai. Cho nên quý vị thấy khi mà Đức Chúa Trời ngài giao cho ông Abraham và ngài muốn ông Abraham dạy dỗ con cái của mình, hậu tự của mình đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Và ông đã dạy cho ông Isaac. Nhưng mà qua vấn đề Isaac, chúng ta thấy qua cái phần kinh thánh này, trước đây ông Esau không nhận biết được điều này, không học tập được điều này. Tôi không biết vì lý do Isaac và Rebecca không dạy cho ông Esau, hay là vì có ông Esau cứ dông rủi ở ngoài đồng ruộng, không có thời giờ để học biết những điều mà Đức Chúa Trời muốn trên cuộc đời của mình. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có cái sự khôn ngoan dạy con cái của mình, giúp đỡ con cái của mình. Để nếu có những đứa nó chưa có nghe được hay là nó chưa có hiểu được, chúng ta cầu nguyện cho nó để Chúa ban ơn và giúp cho nó, đem chúng nó vào trong cơ nghiệp mà Chúa dành như cái điều mà ngài hứa cho Abraham và Isaac. Chúng ta thấy khi ông Esau, ông nghe những điều này, ông biết mình sai, bây giờ ông sửa đổi. Trong câu 9, nên người bèn đi đến nhà Ismael, ngoài hai người vợ đã có rồi, cưới thêm nàng Hamalat, con gái của Ismael, cháu nội của Abraham và em của Nebaiot. Ông muốn thay đổi, ông muốn sửa sai, nhưng nó vẫn còn sai. Cái nghĩa là Ismael không được phần cơ nghiệp trong lời hứa của Chúa. Cho nên ông có muốn cố gắng làm, nhưng mà nó chỉ đi đến đó. Cho nên quý vị thấy không, ông bị trượt ra khỏi những cái điều mà Chúa muốn dành cho đời sống của ông. Cho nên xin Chúa ban ơn giúp đỡ cho chúng ta là chúng ta phải hỏi Chúa. Thay vì ông có thể ông hỏi cha là cha ơi bây giờ con phải cưới ai, bây giờ con đã làm sai như vậy rồi, bây giờ cha muốn con như thế nào. Nhưng ông không hỏi, ông lại tự ý quyết định và ông nghĩ cái điều đó có thể đẹp lòng cha mẹ của mình. Cho nên ông cưới con của Ismael. Và ngày hôm nay nếu chúng ta trong lòng của chúng ta vậy, chúng ta không có quay trở lại với Chúa, không có nhận lấy sự sáng và sự giúp đỡ từ nơi Chúa, chúng ta cứ cố gắng sửa đổi đi chăng nữa thì nó cũng chỉ mé mé thôi, chứ nó không có thể nào đạt được vô cái điều bứt phá như cái điều Chúa mong muốn trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Chúng ta coi cái hành trình của Jacob về nhà cậu của mình. Trong đoạn 28 câu 10, Jacob từ Be'er-sheba đi đến Charan. Thì theo như có nhiều cái lời giải thích khác nhau, có người thì nói khoảng từ 400 đến 600 dặm. Và người ta nói là có thể mất từ khoảng 3 đến 4 tuần để xong cái hành trình này. Bây giờ trên cái tuyến đường như vậy đó, chúng ta thấy ông Jacob, ông đã gặp Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 11, tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó, người lấy một hòn đá làm gối đầu và nằm ngủ tại đó. Jacob là giống như là một công tử vậy đó, một cái đứa con được cưng, được thương từ nơi bà Rebecca. Và quý vị, chúng ta đã học cái bài trước là gia đình của Isaac giàu có tôi, trai, tớ, gái, bò và ông rất là giàu, lớn mạnh. Cho nên ông Jacob chưa có từng trải những cái cảnh cô đơn, chưa có từng trải những cái cảnh mà xa nhà. Trong nhà của ông có thể có những cái nơi thuận tiện để ông có thể được sinh sống. Nhưng mà bây giờ vì cớ cái nan đề mà ông đã gây ra, ông phải chạy trốn ông Esau. Trong cái phân đoạn này chúng ta cảm thấy dường như không có cái gì là nguy hiểm. Nhưng mà thật sự chúng ta học qua những bài này chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài có can thiệp và Ngài cứu giúp ông Jacob để cho ông không có bị anh của mình rượt theo và giết. Cho nên trên cái đoạn đường đi như vậy, thay vì ngủ trên giường, trên nệm, trên gối, bây giờ ông phải ngủ dưới đất. Và ở đây Kinh Thánh không có đề cập bất cứ một người nào đi theo ông Jacob. Vì cớ lúc trước, ông Eliezer, ông đi đến để cưới vợ cho ông Isaac, có nguyên một đoàn người đi theo ông, lạc đà 10 con đi theo ông. Nhưng bây giờ, ở đây không có đề cập vì sao ông Eliezer, ông đi rồi ông trở về. Ông hoàn thành công việc rồi ông trở về, còn ông Jacob đi không biết ngày nào sẽ trở về. Cho nên Chúa trong cái thời điểm này, trong cái lúc mà ông Jacob ở trong một cái tình trạng, tôi bảo đảm ông sẽ sợ hãi, ông sẽ lo lắng. Trong những cái câu kế tiếp chúng ta sẽ nhận ra những cái điều này. Và tại nơi đó, Chúa đã hiện ra với Jacob. Vì cớ như thế nào? Vì cớ lời hứa của Ngài với Abraham, với Isaac, cho nên Ngài đã thương xót Jacob. Khi mà tôi học được điều này, Ngài ban cho tôi có một cái sự hy vọng cho dòng dõi của chúng ta. Quý vị thấy nước Mỹ của chúng ta trước đây là những người đã từng gửi giáo sĩ nhiều nhất đi trên toàn thế giới. Bây giờ quý vị nhìn lấy con cái của họ xa cách Đức Chúa Trời. Con cái của họ chống lại Đức Chúa Trời, thờ tất cả các tà thần và làm những điều gớm ghiếc trước mặt Chúa. Cho nên cứ gia cốt trong cái thời điểm hiện tại cần được sự thăm viếng của Chúa, cần được sự giúp đỡ của Chúa. Cho nên cũng như đời sống riêng tư của chúng ta, gia đình của chúng ta, có những đứa con, có những người thân của chúng ta vẫn còn xa cách Đức Chúa Trời. Giống như thế hệ của Jacob và Esau. Quý vị thấy hai người Jacob và Esau, họ không có nhận biết được ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình. Họ chỉ mong được những cái phước, họ tranh giành, họ có những cái điều ghen ghét, nhưng mà họ quên được rằng tất cả những điều đó đến từ Đức Chúa Trời, nhưng họ không hề nhận biết cái điều này. Nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời của sự nhân từ, của sự thương xót, của sự chậm nhận và giàu ơn. Ngài đã thương xót cuộc đời Jacob thì Ngài cũng sẽ thương xót con cái của chúng ta. Bởi sự cầu nguyện, bởi sự thành tín của Ngài, bởi những lời hứa của Ngài, Ngài cũng sẽ cho những đứa con của chúng ta là những người xa cách Chúa hay là những người thân của chúng ta còn xa cách Chúa sẽ được gặp Ngài, sẽ trở lại với Ngài trong tương lai. Đó là một cái điều Chúa đặt trong lòng tôi về sự hy vọng về điều này. Bây giờ ông hiện thấy điều gì? Ở trong câu 12, bèn kim bao thấy một cái thang bắt từ dưới đất đầu đến tận trời. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Tôi không biết quý vị có nghe được những cái điều chia sẻ về cái thang bắt từ ở dưới đất lên trời hay không. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những điều mà tôi hỏi Chúa và Chúa cho tôi học được. Ở đây chúng ta sẽ nhìn cái chữ, cái thang, bắt từ dưới đất, đầu đến tận trời. Tại sao không bắt? Kinh Thánh nói là từ tận trời mà xuống dưới đất. Quý vị sẽ coi ở trong Giăng đoạn 1 câu 48, Nathanael thưa rằng, bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Nathanael lại nói rằng, lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, vì ta đã phán cùng ngươi rằng, ta đã thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngài là phán, quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Cho nên cái sứ mạng Chúa dành cho Abraham, Isaac và Jacob, đó là Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ ra đời từ nơi dòng dõi này. Cho nên Chúa cho ông một cái sự mặc khải rất là lớn, đó là chính Đức Chúa Giêsu Ngài xác định được điều này, là từ dưới đất đó Ngài sẽ chết và Ngài nối kết con người trở lại với Đức Chúa Trời. Và ở đây cái điều nữa tôi học được, đó là chiếc thang. Tại sao thiên sứ có thể bay, có thể lướt rất là nhanh? Tại sao thấy thiên sứ đi lên, rồi thiên sứ đi xuống? Đây là một trong những cái khung cảnh hoạt động của thiên đàng. Rất là bình an. Cho nên Chúa Ngài đi từng bước để giúp đỡ đời sống của ông Gia-cốt. Và đây chúng ta thấy các thiên sứ của Chúa mang những cái gì ở dưới đất này lên cho Chúa và mang gì của Chúa đó xuống cho con người. Cho nên thiên sứ của Ngài đang hoạt động. Và chúng ta muốn cho thiên đàng á, chuyển tải những cái điều từ nơi thiên đàng xuống cho chúng ta đó. Hãy dâng lên cho Chúa, hãy yêu thương Ngài, hãy cảm tạ Ngài, hãy chúc tụng Ngài. Thiên sứ mang tất cả những cái điều đó lên và bắt đầu thiên sứ khác sẽ mang những cái điều mà Cha muốn ban cho chúng ta từ trên trời xuống cho chúng ta. Và ở trên cái đầu thang đó là sự hiện diện của Chúa. Chúa muốn cho ông Gia-cốp biết rằng chẳng phải bôn ba mà được, bèn là sự thương xót của Ngài. Ngài đang tuần tự để làm công việc của Ngài. Và các thiên sứ của Ngài đang hoạt động. Và Ngài đứng trên đầu thang, cái nghĩa là Ngài là tất cả trong mọi sự. Cho nên Chúa cho ông Gia-cốp học được bài học rằng tất cả là đến từ Ngài. Chứ không phải do ông khôn ngoan, do ông xạo sự, do ông dối trá, do ông lừa gạt là ông sẽ được những cái phước đó. Cho nên Chúa Ngài bày tỏ cái điều đó và giúp đỡ cho ông. Và cho ông biết rằng Ngài là đấng yêu thương ông, Ngài là đấng giúp đỡ ông. Và qua cái bài học này tôi sẽ kể ơn Chúa để cho quý vị biết được một số ý nghĩa về các thiên sứ. Nếu quý vị có bài rồi thì quý vị sẽ theo dõi bài. Và ở đây thiên sứ, mục đích của thiên sứ là gì? Ở trong Hebrew đoạn 1 câu 14, các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Trong Thi Thiên 103 câu 20, hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Thiên sứ của Chúa là thần hậu việc để giúp đỡ chúng ta. Thiên sứ của Chúa là đấng có sức lực để làm theo mạng lệnh. Mạng lệnh có nghĩa là ý muốn và lời của Đức Chúa Trời. Cho nên các thiên sứ đó vâng theo tiếng của Chúa, các thiên sứ đó ngợi khen Chúa, tôn cao Chúa, phục sự Chúa và giúp đỡ mỗi đời sống của chúng ta. Có rất là nhiều, có khoảng trên 300 lần Kinh Thánh nhắc về vấn đề thiên sứ. Tôi sẽ kể ơn Chúa để cho quý vị biết một số thôi, và cứ mỗi bài học chúng ta sẽ học thêm để biết được những cái cách hoạt động của thiên sứ và làm sao để mình có thể cộng tác với thiên sứ để những cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn trên cuộc đời của chúng ta được hoàn thành. Thiên sứ chỉ làm việc theo mạng lệnh của Chúa, đó là điều chúng ta ghi nhớ, và khi chúng ta đi trong lời của Đức Chúa Trời, chúng ta đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời thì các thiên sứ của Ngài giúp đỡ chúng ta, cộng tác với chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ học về thiên sứ Gabriel. Thiên sứ Gabriel là thiên sứ mang hay là bày tỏ các sứ điệp. Đối với ông Zachary, thiên sứ Gabriel đã đến và báo cho ông rằng ông sẽ có một đứa con trong lúc tuổi về già. Và thiên sứ Gabriel đã đến với bà Mary ở trong Luca đoạn 1 câu 26. Thì thiên sứ báo tin rằng bà Mary sẽ sanh một con trai đặt tên là Giê-xu. Và chính con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Và thiên sứ đến để hướng dẫn bà Mary, bày tỏ cho bà Mary biết về những điều Đức Chúa Giê-xu Ngài sẽ giáng sinh. Và thiên sứ đã đến với Daniel ở trong Daniel đoạn 8 câu 16. Thiên sứ Gabriel sau khi mà ông cầu nguyện, ông hạ mình xuống, ông tìm kiếm Chúa, thì thiên sứ Gabriel đã đến để ban cho ông có sự khôn ngoan và hiểu được những cái khải tượng, chiêm bao, những cái điều mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho cõi tương lai, cho Daniel. Và chúng ta thấy ở trong sách Khải Huyền thì thiên sứ đã bày tỏ cho Giăng. Ở đây Kinh Thánh không đề cập tên của thiên sứ, nhưng mà thiên sứ đã bày tỏ cho Giăng những cái điều sẽ xảy đến và những cái điều được bày tỏ ra ở trên thiên đàng có muôn vàng thiên binh thiên sứ của Chúa đang thờ phượng chúc tụng Chúa, và ông Giăng đã nhìn thấy những khung cảnh của thiên đàng. Và có thiên sứ Michael. Michael là quan trưởng lớn. Ở trong Daniel đoạn 10 có 13, song vua nước Phê-rê-sơ đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng này, Michael là một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Phê-rê-sơ. Nhưng ta đã truyền bảo cho các ngươi biết mọi điều đã ghi chép trong sách chân thật, không có ai giúp ta để chống với chúng nó ngoài Michael là vua của các người. Cho nên thiên sứ Michael là thiên sứ của chiến trận và trưởng hay là quan trưởng lớn để trong cái việc chiến trận để giúp đỡ loài người của chúng ta. Cho nên thiên sứ này đã được nhắc lại ở trong Daniel. Và quý vị coi ở trong Daniel đoạn 12 câu 1 cũng có nhắc về điều đó. Và có thiên sứ giải cứu, giống như trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 16 đó. Thiên sứ đã đến giải cứu gia đình Lót ra khỏi Sodom và Gomorrah, dẫn họ ra khỏi cái Sodom và Gomorrah. Và ở trong Esai đoạn 63 câu 9, hệ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu thương, thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Cho nên thiên sứ của Chúa là đấng giải cứu, giúp đỡ khi con cái Chúa gặp những sự khó khăn, gặp những cái sự tấn công của Satan, thì thiên sứ của Ngài giúp đỡ chúng ta. Và trong công vụ đoạn 12 câu 11, Phi-rơ bèn tỉnh lại mà nói rằng, bây giờ ta nhận biết thật, Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Herod cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi. Cho nên thiên sứ, bởi sự cầu nguyện của dân sự của Chúa, hội thánh của Chúa, thiên sứ đã đến tại trong tù, mở cửa tù, mở xiềng xích và đem ông Phi-rơ ra khỏi nơi đó. Cho nên chúng ta bởi đức tin chúng ta cầu nguyện, thiên sứ của Ngài bắt đầu hoạt động. Và khi chúng ta cầu nguyện với quyền năng của Chúa, cầu nguyện trong thánh linh của Ngài, cầu nguyện trong lời của Ngài, thì thiên sứ sẽ giúp đỡ chúng ta, chiến trận cho chúng ta. Và ở đây cũng có thiên sứ chiến trận. Và ở trong các vua nhì đoạn 19 của 35, chừng một thiên sứ thôi đã giết 185.000 người trong một đêm. Cho nên cái quyền năng của thiên sứ rất là mạnh, chỉ cần một thiên sứ thôi là đã hủy diệt một số lượng rất là lớn. Và ở trong sử ký nhì đoạn 32 của 21, một thiên sứ đã đến diệt những người mạnh dạn, các quan trưởng và các quan tướng trong trại của vua Assyri. Cho nên Chúa khi mà con dân của Ngài yêu mến Ngài, ở trong lời của Ngài, liên kết được với Ngài, thì thiên sứ của Chúa Ngài làm việc với chúng ta và cả thiên đàng ủng hộ cho chúng ta. Có nhiều người là một thiên sứ, hai thiên sứ, nhưng mà có nhiều người là Chúa sai rất là nhiều thiên sứ đến để giúp đỡ họ. Lý do tại sao tôi nói về thiên sứ? Vì tất cả thiên sứ này đang hoạt động để cho chúng ta hưởng sự cứu rỗi của Chúa và đang hoạt động để chuẩn bị cho ngày hiện đến của Đức Chúa Giê-xu. Và có các thiên sứ khác nữa. Ở trong suốt đoạn 23 của 20, đây này ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị. Cho nên thiên sứ không những là chiến trận, mà thiên sứ dẫn dắt, thiên sứ đối diện với những cái sự khó khăn trước mắt của chúng ta. Và có thiên sứ giống như hướng dẫn Joseph để ra khỏi xứ Ai Cập vì cớ ông Herod muốn giết Đức Chúa Giê-xu, cho nên thiên sứ đã đến đánh thức ông Joseph và đem Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nơi đó. Và trong khi Đức Chúa Giê-xu ngày Giáng sinh á, thì một thiên sứ của Chúa đến và báo tin cho các mục đồng. Và sau đó thì có muôn vàng thiên binh thiên sứ ngợi khen Đức Chúa Trời, tôn cao Đức Chúa Trời. Cho nên đó là những cái hình ảnh để chúng ta có thể hình dung ra được những cái điều thiên sứ làm. Và cũng có thiên sứ chữa lành nữa. Ở trong Giăng đoạn 5 câu 1, kế đó có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Giê-xu lên thành Jerusalem, số là tại thành Jerusalem gần cửa chiên, có một cái ao tiếng Hebrew gọi là Bethesda, xung quanh ao có 5 cái vòm cửa, những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động, vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động, lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. và rất là nhiều thiên sứ, nhiều công việc khác nhau để giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, và cũng có thiên sứ để trút những bát thạnh nộ xuống trong những ngày cuối cùng. Ở trong Khải Huyền, nếu quý vị đọc, quý vị thấy có 7 vị thiên sứ trút 7 bát thạnh nộ của Chúa xuống trên đất này. Và đây chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 13, này Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, tổ phụ ngươi, cũng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. Quý vị thấy ông Gia-cốp đang ở trong một tình trạng cô đơn, sợ hãi. Thì cái sự hiện diện của Chúa, Ngài đến và Ngài cho ông một cái lời hứa để nhắc cho ông biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, Ngài là Đức Chúa Trời của Isaac, là cha của ông, và Ngài là đấng giữ cái lời hứa của Ngài, và Ngài ban cho ông cái lãnh thổ này, Ngài ban cho ông cái chỗ mà ông nằm đó để trở nên là cơ nghiệp cho dòng dõi của ông. Ở trong câu 14, dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên đất, tràn tới đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Trong câu 15, này ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cho ngươi. Chúa Ngài là thành tín, và quý vị thấy cái lời chúc phước của ông Isaac cho ông Gia-cốp là những cái lời chúc phước rất là phước hạnh, sống trong một nơi dư dật, được thịnh vượng, được sương móc từ trên trời, được có lúa mì và rượu đủ thứ hết. Còn cái lời chúc phước cho ông Esau là: con phải ở trong nơi chỗ thiếu thốn màu mỡ, con sẽ nhờ gươm mà được sống, con phải lưu lạc về đây mới đó. Và bây giờ tại sao ông Gia-cốp lại không được hưởng những cái điều giống như cha mình chúc phước, mà ông lại bị những cái điều mà giống như là Esau vậy? Ông đang lưu lạc vì cớ ông đã gây nan đề, vì cớ trong đời sống của ông đã phạm tội với Chúa. Cho nên chính những cái điều này ông phải rời khỏi chỗ đó. Vậy nhưng mà cái lòng thương xót của Ngài, Ngài đeo đuổi cuộc đời của Gia-cốp, Ngài giúp đỡ. Đây cũng là một trong cái điều để Chúa cho chúng ta thấy rằng Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Quý vị thấy có nhiều khi chúng ta phạm tội không? Nhiều khi chúng ta xa cách Chúa không? Nhiều khi chúng ta muốn bỏ cuộc không? Nhưng mà Chúa Ngài vẫn đeo đuổi chúng ta, Ngài giúp đỡ cho chúng ta, Ngài dùng đủ mọi cách, Ngài gửi nhiều người đến để nâng đỡ chúng ta trong cái lúc chúng ta tuyệt vọng. Cho nên Ngài chưa xong cái công việc của Ngài trên đời sống của chúng ta đâu. Có nhiều người thì họ chán quá, họ nói trong họ chết đi cho rồi, hay là họ muốn chấm dứt cuộc đời của họ như thế nào đó. Nhưng mà khi học qua những bài này, chúng ta thấy rằng trong mọi nghịch cảnh, chúng ta có những cái sự sai trật. Nhưng mà Chúa với lòng thương xót của Ngài, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta và Ngài đem chúng ta trở lại nơi cái chỗ mà Ngài muốn. Và ở đây chúng ta sẽ coi cái điều Chúa nói là ta sẽ ở cùng ngươi. Cái ý nghĩa mà Chúa ở cùng có nghĩa là Ngài bảo vệ, Ngài ban ơn, Ngài tiếp trợ, Ngài chữa lành, Ngài an ủi. Tất cả những cái điều có nghĩa là Chúa ở trong chúng ta và Ngài làm cái điều đó cho chúng ta. Ở trong Phục Truyền đoạn 2 câu 7, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho mọi công việc làm của tay ngươi, Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao này. Trong 40 năm này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi, ngươi không thiếu chi hết. Đức Chúa Trời ở cùng có nghĩa là mình không thiếu thốn gì hết. Dù ở trong nơi sa mạc, dù ở trong nơi hoang vu, dù ở bất cứ cái hoàn cảnh nào, dù cho tất cả những cái gì chung quanh chúng ta sụp đổ, Ngài ở với chúng ta thì chúng ta vẫn không thiếu chi hết. Đây là cái điều mà chúng ta nên nắm cho những ngày cuối cùng này. Bất cứ cái điều gì xảy ra trong tương lai, chúng ta phải biết được rằng Chúa đang ở cùng chúng ta, cho nên chúng ta không sợ hãi. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20, và dạy họ giữ hết điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ta thường ở, chứ không phải là thỉnh thoảng Chúa ở rồi Chúa đi. Cho nên cảm ơn Chúa trong cái thời kỳ của Chúa Giê-xu và Ngài ban Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta, cho nên Ngài ở với chúng ta cho đến đời đời. Và Chúa hứa rằng, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó. Quý vị thấy thương Chúa không quý vị? Nhiều khi mình nghĩ mình theo Chúa, nhưng mà Chúa đang theo mình. Nhiều khi chúng ta làm cho cuộc đời chúng ta bị xáo trộn, làm cho chúng ta bị đánh mất những cái điều mà đúng là chúng ta không nên đánh mất. Nhưng mà cái lòng thương xót, cái ơn của Ngài vẫn đeo đuổi chúng ta. Thi Thiên 121 câu 3, Ngài sẽ không để cho chân ngươi siêu tó, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không hề buồn ngủ. Thật sự ra cái người nào mà đi với chúng ta, nhiều khi mà đi mà chúng ta đi vòng vòng nhiều quá, cái người đó cũng mệt, cũng ngủ hay là ngủ quên. Có nhiều khi quý vị thấy không, giao con cho một người nào giữ đó, nhiều khi cái đứa nó mà tinh nghịch quá, nó làm cho họ mệt, có họ ngủ, cái đứa con nó chạy mất tiêu. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Chúa của chúng ta không hề buồn ngủ, không hề nhắm mắt. Cho nên bất cứ cái thời điểm nào, bất cứ điều gì đó, đều không qua được mắt của Chúa. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta nhận thức được điều này và cảm ơn Chúa vì cái lòng thương xót của Chúa và sự gìn giữ của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách mà Chúa gìn giữ. Chúa sẽ gìn giữ qua các thiên sứ, như chúng ta vừa học với các thiên sứ. Ở trong Thi Thiên 91 câu 11, vì Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối người. Trong mọi nẻo đường chúng ta đi, thiên sứ của Ngài đi cùng. Cho nên Ngài gìn giữ chúng ta. Và Kinh Thánh nói là Ngài đóng trại, thiên sứ Ngài đóng trại chung quanh gìn giữ chúng ta. Cho nên Ngài bảo vệ cho chúng ta nhiều cách. Có rất là nhiều cách mà tôi chỉ nói một số để cho quý vị thấy được cái sự bảo vệ của Chúa. Ngài bảo vệ chúng ta bằng hàng rầu lửa của Ngài. Ngài bảo vệ chúng ta dưới bóng cánh toàn năng của Ngài. Ngài bảo vệ chúng ta trong huyết của Ngài. Bây giờ Ngài bảo vệ chúng ta trong lời của Ngài. Ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 22. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con. Lúc con ngủ, nó gìn giữ con. Vì khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con. Cho nên lời của Đức Chúa Trời gìn giữ chân của chúng ta. Gìn giữ lòng của chúng ta. Gìn giữ tâm trí của chúng ta. Để chúng ta khỏi vấp ngã. Sáng nay tôi cứ gặp một người chị em. Cô này ở trong hội thánh của tôi. Cô người Mỹ. Và có một cái quyết định của cô là sáng nay cô sẽ bỏ hội thánh cô đi. Và cô nói với Chúa là Chúa ơi, Chúa bày tỏ cho con cái điều gì, chứ còn nếu mà không con sẽ bỏ hội thánh con đi. Thì tôi trong cái phòng cầu nguyện chung và bắt đầu có những cái điều họ đưa ra, tôi thấy giống như là nó hơi đi quá xa rồi. Thì cái người trong cái ban cầu nguyện đó họ yêu cầu tôi cầu nguyện. Và khi tôi cầu nguyện xong thì... Tôi tự nhiên Chúa cảm động tôi vì cái thường cái cô này thì tôi ít có nói chuyện với cổ vì cổ rất là mạnh mẽ, cổ rất là hiểu lời của Đức Chúa Trời cho nên tôi không có nói chuyện với cổ nhiều. Nhưng mà cảm ơn Chúa một điều bởi sự giúp đỡ của Thánh Linh cho nên chúng tôi đã nói chuyện với nhau và tôi chia sẻ lại cho cô những cái điều mà Chúa đã giúp tôi để vượt qua những cái điều mà cô đang vướng phải. Và bởi lời của Chúa, những cái điều mà Chúa đã dạy tôi cho nên Chúa giúp cho tôi thoát để không có bị vấp phạm, không có bị rơi trong cái tình trạng bỏ cuộc. Và cô nói với tôi là cô đang dạy một cái loạt bài ở trong Văn Nhất nói về cái tình yêu thương. Nếu mà không có tình yêu thương thì ở trong sự tối tăm và có thể là trở nên kẻ giết người. Thì cô mở Kinh Thánh ra, cô nói là tôi đang dạy cái loạt bài này mà chính tôi không làm những cái điều như cái điều Chúa mong muốn. Cho nên bây giờ lời của Chúa như là được mở ra, tôi biết hết những cái điều cô nói, nhưng mà tôi cần phải nghe lại lời của Chúa một lần nữa để nhắc nhở tôi, để tôi không vấp phạm. Cho nên cảm ơn Chúa, cô cảm thấy như một cái sự bứt phá, cô cảm thấy một cái sự vui mừng vì lời của Chúa trở nên sống động và giúp đỡ cô. Và trong cái buổi nhóm, Chúa đã dùng, Chúa ban cho cô một cái lời khôn ngoan về sự chữa lành, về những người bị điếc nơi lỗ tai, và tôi nghĩ khoảng 2 người trong những người lên được Chúa chữa lành ngay tức thì về cái lỗ tai bị điếc. Cho nên quý vị thấy không, bởi lời của Đức Chúa Trời Ngài giúp đỡ cho chúng ta, Ngài trò chuyện với chúng ta, Ngài hướng dẫn chúng ta để chúng ta không bị vấp ngã, không bị nản lòng trong những ngày chúng ta gặp sự khó khăn, gặp sự tấn công, gặp sự bắt bớ. Bây giờ Ngài bảo vệ chúng ta bởi sự vinh hiển của Ngài. Trong Ê-sai 58 câu 8, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Và khi quý vị thấy muốn cái sự vinh hiển của Chúa gìn giữ, phải làm những cái điều Chúa yêu cầu. Chúa nó không chỉ tay, không nói bậy, không có đối xử, không tốt với người nhà của mình. Và tất cả những điều quý vị đọc trong Ê-sai 58, quý vị sẽ thấy những cái nguyên tắc để chúng ta đi trong sự vinh hiển. Vì nếu chúng ta không bước đi trong cái đời sống của sự sáng, thì chúng ta bước đi trong sự tối tăm. Vì giống như hồi nãy tôi nói cái cô đó, cô nói mình ở trong sự tối tăm mà mình không biết. Mình tưởng là mình không có những cái điều đó, nhưng mà khi mình đối diện với lời Chúa, mình mới thấy mình đang ở trong sự tối tăm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta bước đi trong sự sáng của Ngài, bước đi trong sự vinh hiển của Ngài. Và Ngài sẽ gìn giữ chúng ta bởi sự vinh hiển của Chúa. và Ngài gìn giữ chúng ta bởi sự bình an của Ngài trong Philip đoạn 4 câu 7. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Ngài gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta. Vì lòng và ý tưởng chúng ta rất là dễ bị chao động, bối rối, bị ảnh hưởng bởi những cái điều bên ngoài, bị ảnh hưởng với hoàn cảnh. Cho nên khi có sự bình an của Ngài, có lời của Ngài, Chúa giúp cho chúng ta một cách rất là lạ lùng, bứt phá, vượt qua khỏi những điều đó và sống trong sự bình an của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu được cái cách Chúa gìn giữ. Và Chúa nói rằng Ngài sẽ đem ông Jacob trở về cái xứ này, cái chỗ mà ông đang nằm ngủ, cái chỗ mà Chúa hứa cho Abraham và Isaac đó. Bây giờ Chúa cho phép ông đi, vì có những cái điều ông học, ông cần phải học. Quý vị thấy ông Jacob, ông đã gây những cái điều tổn thương trong gia đình của ông. Ông đã nghe lời mẹ của ông để làm những cái điều dối cha của mình, lường gạt anh của mình. Mà một cái điều chúng ta thấy là ông không có ăn năn, ông không có đến để giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà ông chạy trốn khỏi nơi đó. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì qua điều này chúng ta thấy là mình có thể chạy ra khỏi con người. Nhưng mà mình không thể nào chạy ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên ông chạy tới đây, ông gặp Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải giải quyết. Và quý vị sẽ học qua cái bài của ông Jacob. Nếu quý vị không giải quyết ngày hôm nay, quý vị sẽ trả một giá để học cái bài học đó. Và chính ông Jacob, ông đã phải học bài học này. Và Chúa hứa trong Giô-se đoạn 1 câu 5, trót đời ngươi sống thì chẳng ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Và ở đây chúng ta sẽ coi rằng Chúa hứa là Ngài không bỏ ông Jacob. Nhưng mà tại sao trong Kinh Thánh có chỗ Chúa nói là Chúa bỏ? Ở trong Sử Ký Nghị đoạn 12 câu 5, tiên tri Sêm-mê-gia đến cùng Rô-bơ-am và các kẻ làm đầu Giu-đa đang nhóm tại Jerusalem để trốn khỏi Si-sắc mà nói rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy, các ngươi đã bỏ ta nên ta cũng đã bỏ các ngươi vào tay Si-sắc. Rô-bơ-am là một vị vua ác. Ông là con của Salomon. Và sau đó vì cớ nhân sinh phạm tội, từ bỏ Đức Chúa Trời, thờ các tà thần, làm điều ác trước mặt Chúa, cho nên Chúa bỏ họ, Chúa phó họ vào tay của vua Si-sắc. Bây giờ chúng ta sẽ coi Chúa bỏ bao lâu ở trong Ê-sai 54 câu 7. Ta đã bỏ ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Cái sự giận của Chúa chỉ trong một lát. Mà quý vị, Chúa, trong một lát của Chúa đó, quý vị thấy nhiều khi chúng ta mấy năm hay là mười mấy năm, nó tùy theo cái lòng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta ăn năn, chúng ta quay trở lại, cái lòng thương xót của Chúa lớn hơn cái sự đoán phạt. Cho nên Ngài không muốn bỏ chúng ta đâu, nhưng mà tại chúng ta bỏ điều răn của Ngài, chúng ta coi thường Ngài, chúng ta thờ những cái điều khác, những điều khác hơn là Chúa. Cho nên Chúa vì cớ sự công bình, vì sự thánh khiết của Ngài, Ngài bắt buộc phải hành động để cho chúng ta không được khinh Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng khi chúng ta ăn năn, chúng ta phạm tội cỡ nào không cần biết, ăn năn là Chúa. Quay trở lại với Chúa, tìm kiếm Chúa, muốn đi trở lại con đường mà Chúa giúp, Ngài sẵn sàng để giúp đỡ chúng ta. Và Chúa nói là cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Trong Giô-ép đoạn 23 câu 14, điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong. Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy. Thi Thiên 138 câu 8, Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, xin chớ bỏ các công việc của tay Ngài. Chúa nói là Ngài sẽ làm xong việc cho ông, chứ không phải là ông tự làm xong việc của ông. Một cái điều Chúa nhắc trong Gia-cốp vì ông đã sai cái điều này đối với Chúa. Cho nên ông đang đi đến một cái chỗ mà ông phải học. Thường ở trong cái chủ đề tôi nói là tránh nan đề, nhưng mà thật sự ra là ông Jacob đang đi vào trường học. Chúng ta sẽ qua cái bài kế tiếp, chúng ta thấy ông Jacob có một ông thầy rất là, phải nói là huấn luyện ông Jacob một cách rất là kỹ, cho nên chúng ta sẽ học những bài kế tiếp. Và ở đây chúng ta thấy những cái điều mà Chúa Ngài hứa đó, cái lời Chúa rao ra không trở về luôn nhưng mà làm trọn điều Ngài muốn mà công việc Ngài sai khiến nó, giống như trong Ê-sai 55 câu 11 đã nói điều đó. Và chính ông Salomon, ông cũng xác nhận được những điều Chúa hứa cho dòng dõi của ông. Ngài làm thành điều đó ở trong các vua đoạn 8 câu 24. Tiên tri Mi-che, ông cũng xác nhận là điều Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng tôi từ các ngàn xưa thì Chúa đã hoàn thành cái điều đó. Phaolô nói ở trong Roma đoạn 4 câu 21, vì tin chắc rằng điều kia Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm cho trọn. Cho nên lời của Ngài là thành tín đời đời, cho đến đời đời, cho đến đời đời. Không bao giờ thay đổi. Cho nên chúng ta cảm ơn chúng ta có một Đức Chúa Trời rất là thành tín. Bây giờ chúng ta thấy ông Gia-cốp khi mà ông thức dậy, ông bắt đầu ông nhận biết cái sự hiện diện của Chúa. Ở trong câu 16, Gia-cốp thức giấc nói rằng, thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Gia-cốp chưa hề có kinh nghiệm riêng tư với Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà ông bây giờ ông gặp Chúa, ông rất là ngạc nhiên. Ở trong câu 17, người bắt sợ và nói rằng chốn này đáng kinh khủng thay. Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Thay vì khi mà ông nội của ông là ông Abraham, khi ông thấy cái sự hiện diện của Chúa, ông rất là vui thích. Ông chào đón Chúa, ông thông công với Chúa, ông yêu mến cái sự hiện diện của Chúa. Mà đến cái đời của ông Gia-cốp, vì cớ ông không có được dạy dỗ, hoặc là vì cớ ông không có học về những điều này từ nơi cha mẹ của ông. Cho nên khi ông gặp Chúa, ông sợ. Nó kinh khủng quá. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết dạy con cái mình từ nhỏ để nó quen biết với Chúa, nó hiểu được Chúa. Và ở đây chúng ta thấy là cái cửa, ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào và ra gặp đồng cỏ. Cho nên đây cái cửa trời, Chúa Giê-xu nối chúng ta với Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu đưa chúng ta đến cùng Đức Chúa Cha. Và Chúa nói rằng là trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18, còn ta bảo các ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Quý vị thấy không? Có cửa của trời, cũng có cửa của âm phủ. Cho nên cửa âm phủ nó tuôn lên tất cả những cái để nó chống lại hội thánh của Đức Chúa Trời, nó chống lại con cái của Đức Chúa Trời, nó chống lại Chúa Giê-xu của chúng ta. Nhưng mà Chúa hứa chúng ta bởi quyền năng của Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã bứt phá quyền của sự chết, Ngài đã đạp đổ mọi đồn lũy của Satan và Ngài đã đắc thắng. Cho nên Ngài ban cái quyền để cho chúng ta và Ngài cho chúng ta được liên kết với nước của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy qua cái sự hiện thấy của ông Gia-cốp, Chúa muốn bày tỏ những cái điều trong tương lai, những cái điều lớn lao mà Chúa dành cho dòng dõi của ông. Đó là sự hiện đến của Đức Chúa Giê-xu và Ngài là đấng đem chúng ta để cho chúng ta có thể hưởng được những cái của thiên đàng. Câu 18, người dậy sớm lấy hòn đá của mình dùng gối đầu dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu trên chót trụ đó. Sự sức dầu có nghĩa là tỏ cái lòng tôn kính. Bây giờ cái cục đá mà gối đầu của ông bây giờ trở nên một cái cột trụ. Cho nên ông sức dầu vào đó. Nhưng mà trong cái thời điểm này ông chưa có biết cái cách làm sao để có thể giống như trở nên như cái điều mà ông nói. Rồi đặt tên chốn này là Bê-tên, còn nguyên khi trước tên là Lu-sơ. Bê-tên có nghĩa là nhà hay là đền của Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy trong cái thời kỳ của ông Abraham, trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 8, từ đó người đi qua núi về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại phía tây Bê-tên, phía đông có A-hi, đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Ông Abraham chỉ đi phía đông phía tây của Bê-tên, chứ chưa có đi đến chỗ Bê-tên, nhưng mà ông Gia-cốp đã được gặp Chúa ở tại Bê-tên. Bây giờ ông cầu nguyện cái điều gì? Ở trong câu 20, Gia-cốp bèn khấn nguyện rằng, nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn áo mặc, và nếu tôi trở về nhà bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi, hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài 1/10 cho mọi của cải Ngài sẽ cho tôi. Quý vị thấy, Chúa ban cho ông một cái khải tượng rất là lớn, rất là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ khi ông thức dậy, quý vị thấy, ông nói những cái rất là đơn giản. Cái điều ông đối diện ngày hôm nay đó gì? Cơm ăn áo mặc sự an toàn của ông, ngày trở về của ông. Cho nên ông sợ, ông nói là Chúa gìn giữ ông lúc đi đường. Hồi nào giờ đâu rồi đi? Cho nên bây giờ một mình giữa nơi hoang vắng xa lạ. Tôi chắc chắn là ông sẽ rất là sợ hãi. Cho nên ông cầu xin Chúa rằng là gìn giữ tôi lúc đi đường. Trong Thi Thiên 64 câu 1, hỡi Đức Chúa Trời xin hãy nghe tiếng than thở tôi, gìn giữ mạng sống tôi khỏi sợ kẻ thù địch. Thi Thiên 41 câu 2, Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi, bảo tồn mạng sống ngươi. Ngươi sẽ được phước trên đất và Ngài chắc sẽ không phó ngươi cho ý muốn của kẻ thù nghịch ngươi. Quý vị thấy ông Gia-cốp, ông không có giải quyết tội lỗi. Nhưng mà vì cứ cái lòng thương xót của Chúa, Chúa có hiện đến để hứa rằng bảo vệ, gìn giữ và giúp đỡ ông. Cho nên đây là những cái điều ông xin. Rồi cái gì nữa? Cho bánh ăn, áo mặc. Bây giờ Chúa ơi, nếu mà Chúa nói Chúa ở cùng con đó, Chúa nhớ Chúa cho con bánh ăn, áo mặc, bây giờ con không biết tương lai của con như thế nào. Cho nên con xin cái sự tiếp trợ của Chúa. Rồi ông còn nguyện là, và nếu tôi trở về bình an, nếu tôi trở về, có nghĩa là ông biết chắc cái vấn đề trong tương lai, mà nếu Chúa nói Chúa nó ở cùng con đó, Chúa thì Chúa bày tỏ cái ơn của Chúa là cho con về nhà được bình an đi. Và khi mà ông nói như vậy rồi, ông nói là những cái điều ông sẽ làm trong tương lai là thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Ông biết Đức Chúa Trời của Abraham, ông biết Đức Chúa Trời của Isaac, nhưng mà ông chưa biết Chúa là Đức Chúa Trời của ông. Ông chưa kinh nghiệm điều này. Ngày hôm nay cũng có rất là nhiều người như vậy. Khi chúng ta ở trong cái tình trạng khó khăn về tài chính, khi chúng ta gặp những cái nan đề trong vấn đề nghề nghiệp, chúng ta nghĩ những cái đó, chúng ta xin Chúa những cái đó hơn là chúng ta nhận biết Ngài có một cái chương trình rất là lớn lao trên đời sống của chúng ta. Và khi mà ông Gia-cốp, ông cũng phản ứng giống như chúng ta ngày hôm nay. Và ông nói rằng là ông sẽ biệt riêng cái chỗ này. Nghĩa là bây giờ ông chưa có làm gì được hết. Cho nên bây giờ nếu mà Chúa cho ông về đó, ông sẽ biệt riêng cái chỗ này. Ở chỗ này sẽ là cái đền của Chúa. Và Chúa ban phước cho ông sẽ dâng một phần mười cho Chúa. Quý vị thấy có nghĩa là trước đây ông không có kinh nghiệm được cái vấn đề dâng một phần mười cho Chúa, không có kinh nghiệm được gần gũi Chúa, không có kinh nghiệm được để biết biệt riêng cho Chúa. Nhưng bây giờ ông gặp Chúa thì ông mới nhận thức ra những điều này. Nhưng mà ông hứa ông làm trong tương lai. Chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa cho ông còn sống để về để ông làm những điều này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, khi Chúa bày tỏ những cái khải tượng, xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu. Ví dụ như ở trong trường hợp của Gia-cốp, ông sẽ nói Chúa ơi, Ngài muốn điều gì? Tại sao Chúa cho con thấy những cái khải tượng như thế này? Chúa bày tỏ cho con đi Chúa. Chúa giúp cho con bây giờ con phải làm gì? Ông không cầu nguyện như vậy, ông chỉ cầu nguyện về nhu cầu thôi. Và quý vị biết ngày hôm nay á, người ta xin rất là nhiều. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta tìm Ngài. Ngài muốn chúng ta gõ cửa Ngài để chúng ta gặp được Ngài. Và ông hứa rằng ông sẽ dâng một phần mười. Thì ở đây chúng ta thấy được, ở trong Hebrew đoạn 7 câu 2, Abraham đã lấy một phần mười về mọi của cải mình mà dâng cho vua đó, theo nghĩa đen tên vua ấy, trước hết là vua sự công bình, lại là vua của Salem nữa, nghĩa là vua bình an. Abraham là người đầu tiên trong Kinh Thánh nhắc là ông là người dâng một phần mười. Lúc đó trong cái thời kỳ của Abraham là thời kỳ của lời hứa, cho nên nó chưa có luật pháp, nhưng mà ông làm vì cứ cái sự giúp đỡ của Chúa, sự bày tỏ của Chúa, cho nên ông đã dâng một phần mười. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái mạng lệnh của Chúa cho dân Israel dâng một phần mười. Ở trong phụ truyền 14 câu 22, mỗi năm ngươi chớ quên đóng thuế một phần mười về hoa lợi của giống mình gieo mà đồng ruộng mình sanh sản. Quý vị thấy phần mười không phải là của dân, mà phần mười là đóng thuế một phần mười. Giờ người Lê Vi là cái người mà họ đi thâu phần mười, hay là Lê Vi là cái người hầu việc Chúa, họ được hưởng cái phần mười đó, thì trong Hebrew đoạn 7 câu 9 lại có thể nói rằng Lê Vi là kẻ thâu lấy một phần mười đó, chính mình cũng bởi Abraham mà đóng một phần mười. Chính những người Lê Vi cũng phải dâng một phần mười. Ngày hôm nay có nhiều người, có những cái giáo phái họ nói bây giờ không có cần dâng một phần mười, vì cứ họ là những người Lê Vi, họ là những người hầu việc Chúa, cho nên bây giờ họ có quyền họ xài những cái đó. Vậy giống như là cái gì mà dân là dân chứ không cần phải làm theo những cái điều trong luật pháp. Và chúng ta coi trong cái thời kỳ của Nehemi đó, cái cách để thâu các phần mười. Trong đoạn 10:38 của Nehemi, thầy tế lễ con cháu của Aaron sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy một phần mười, rồi họ sẽ đem một phần mười trong một phần mười ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi để tại trong phòng của kho tàng. Cho nên khi dân Israel, dân Juda, họ dâng một phần mười, họ đem tất cả những cái đó, họ để vào trong kho tàng của Chúa, theo cách của Kinh Thánh dạy chúng ta. Bây giờ coi cái cách sử dụng một phần mười ở trong phục truyền đoạn 26 câu 12, khi ngươi đã thâu xong các thuế một phần mười về hoa lợi, năm thứ ba là năm thuế một phần mười, thì phải cấp thuế đó cho người Lê Vi, khách lạ, kẻ mồ côi và cho người quá bụa, dùng làm lương thực trong thành ngươi, và những người ấy sẽ ăn no nè. Quý vị coi phục truyền 26, quý vị đọc hết đoạn, với cái cách của Chúa hướng dẫn khi mà chúng ta dâng thì chúng ta làm như thế nào để Đức Chúa Trời ngài ban phước cho cái công việc của chúng ta. Và Chúa Giêsu ngài dạy về 1/10 ở trong Luca đoạn 11 câu 42, song khốn cho các ngươi là người Pharisee, vì các ngươi nộp 1/10 về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là các việc phải làm mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Cái nghĩa là việc dâng 1/10 là họ làm đúng, nhưng họ lại bỏ qua sự công bình và kính mến Đức Chúa Trời. Thì Chúa nói là việc dâng 1/10 các ngươi phải làm, nhưng mà đừng có bỏ qua điều kia nữa. Ngày hôm nay có nhiều người nói trong thời kỳ của Chúa Giêsu Chúa không có nói về 1/10. Nhưng mà nếu quý vị đọc kỹ thì quý vị thấy ở đây Chúa có dạy về điều này. Mà có những người không muốn dâng 1/10 trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 8. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các 1/10 và trong các của dân. Các ngươi bị rủa sả vì các ngươi thấy cả nước đều ăn trộm ta. Bây giờ có lời hứa cho 1/10. Trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 10, các ngươi hãy đem hết thảy 1/10 vào kho. Quý vị thấy rõ không? Hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hoại bông trái của các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, các em sẽ là đất vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cho nên ông Gia-cố ông ý thức được điều này và ông hứa với Chúa là ông sẽ dâng tất cả những cái gì mà Chúa ban cho. Thật sự tất cả những gì chúng ta có là của Chúa. Thì cứ chúng ta nhắm mắt, tắt hơi, lìa khỏi đời này, chúng ta không có gì cả. Cho nên ngài cho chúng ta mượn tất cả những cái gì của ngài và ngài muốn chúng ta vâng lời ngài. Không, chúng ta không dâng 1/10 thì Chúa cũng dùng những người khác để giúp đỡ, nhưng mà phần chúng ta vi phạm lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ngài ban ơn và ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta hiểu được những cái nguyên tắc của Chúa và cuộc đời của chúng ta được phước. Và qua cái bài học này chúng ta thấy Chúa là Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương, nhân từ và chậm giận, dầu ơn đối với Gia-cốp cũng như đối với đời sống của mỗi một chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhạy bén về sự nghiệp của ngài và nhận biết được chương trình của ngài dành cho chúng ta cũng như dòng dõi của chúng ta từ nay cho đến đời đời. Cho nên xin Chúa ban phước cho hết thảy mỗi chúng ta để kinh nghiệm được Chúa và nhạy bén để học được những bài học trước khi chúng ta phải trả giá rất là lâu để học bài học giống như ông Gia-cốp. Trong những bài sắp tới chúng ta sẽ thấy những điều này. Cho nên xin Chúa ban ơn và dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Bây giờ mỗi người chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa và Cha của chúng con cảm ơn ngài vì qua lời của ngài chúng con hiểu được tình thương của ngài, ý muốn của ngài. Nhiều khi chúng con làm cho cuộc đời chúng con trở nên phức tạp, lộn xộn, sợ hãi vì chúng con không chờ đợi Chúa. Chúng con không biết rằng tất cả mọi phước hạnh là đến từ ngài, chẳng phải do bôn ba mà được, bèn là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ngài giải cứu chúng con, ngài giúp đỡ cho chúng con để biết được rằng ngài muốn yêu thương chúng con, ngài tạo dựng chúng con để thờ phượng ngài, ngài tạo dựng chúng con để yêu thương ngài, để có mối thông công với ngài hơn là chỉ quan tâm đến cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, xe cộ, tất cả những cái gì của vật chất của đời này. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con biết trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của ngài. Ngài sẽ cho thêm mọi điều ấy nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Đừng để chúng con trả giá giống như cuộc đời của Gia-cốp, học những bài học thật là đau đớn. Và xin Chúa cho chúng con sớm ra khỏi tình trạng lừa đảo, gian dối hay là không hiểu biết về Chúa, không tôn trọng những người trong gia đình của mình. Và xin Chúa mặc cho chúng con để chúng con sống một đời sống làm vinh hiển danh Chúa và đẹp lòng ngài, vì ngài sẽ làm cho chúng con được trở nên nguồn phước cho nhiều người. Chúng con cảm ơn ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu vì ngài là tất cả cho chúng con. Hãy giúp đỡ cuộc đời chúng con để mỗi ngày chúng con tiến bước với ngài. Chúng con được trong đất hứa của ngài, ở được trong lời của ngài. Chúng con không phải chạy trốn cô đơn khốn khổ giống như chúng con đã bị. Chúng con cảm ơn ngài. Và chúng con cũng cảm ơn Chúa mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng con. thức tỉnh chúng con, tôi luyện chúng con và cho chúng con hiểu biết về Chúa nhiều hơn. Con cảm ơn Chúa. Con dâng thời giờ này cho Ngài. Chúng con biết ơn Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.